là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin là ghi nhận Yên Bái triển khai công tác lựa chọn sách giáo khoa. Tiếp đó là phản ánh những chuyển biến trong công tác đảm bảo an ninh trật tự ở xã Tà Xi Láng, huyện Trạm Tấu. Cuối chương trình là chuyên mục nông nghiệp nông thôn. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước tiên mời quý vị theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, trong 3 tháng đầu năm 2024, các chỉ tiêu nhiệm vụ chủ yếu đã được ngành nông nghiệp triển khai đảm bảo tiến độ theo kế hoạch và kịch bản tăng trưởng đã đề ra. Tình hình sản xuất cơ bản ổn định, không phát sinh dịch bệnh trên cây trồng vật nuôi. Theo đó, tốc độ tăng trưởng ngành nông nghiệp quý 1 đạt 6,98%, tăng 0,57% so với kịch bản tăng trưởng đề ra và đứng thứ nhất so với 14 tỉnh Trung du miền núi phía Bắc. Các chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đó là tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 19.205 tấn, sản lượng chè búp tươi đạt 3.751 tấn, tổng đàn gia súc chính đạt trên 811.000 con, sản lượng thịt hơi xuất chuồng các loại đạt 19.970 tấn, trồng rừng đạt trên 64% so với kế hoạch đề ra, sản lượng thủy sản đạt 3.784 tấn. Thời gian tới, tỉnh Yên Bái tiếp tục quan tâm thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn, tăng cường hợp tác liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp, hình thành các mô hình liên kết chặt chẽ, tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác quản lý chất lượng, vật tư nông nghiệp, vệ sinh an toàn thực phẩm. Đồng thời tiếp tục hoàn thiện kết cấu hạ tầng phục vụ nông nghiệp nông thôn, đẩy nhanh tiến độ nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới, triển khai hiệu quả các chương trình kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng.
Năm 2025, huyện Bình phấn đấu diện tích nuôi trồng khai thác thủy sản đạt 800 ha, phát triển ổn định 2.500 lồng cá, sản lượng thủy sản đạt trên 9.200 tấn, trong đó sản lượng nuôi trồng đạt 8.000 tấn, sản lượng khai thác tự nhiên đạt 1.200 tấn. Đến nay, huyện Bình có 2 doanh nghiệp, 5 hợp tác xã, 6 tổ hợp tác và trên 300 hộ nuôi cá lồng, nuôi cá quây lưới với khoảng 2.000 lồng nuôi cá trên diện tích 230 ha mặt nước. Các loại cá chủ yếu được nuôi là lăng, diêu hồng, rô phi, ngạnh, cá bò, cá mè, tổng sản lượng thủy sản toàn huyện hàng năm đạt 8.500 tấn. Là địa phương có diện tích mặt nước lớn nhất toàn tỉnh, huyện Bình đã phát huy lợi thế trên 19.000 ha mặt nước hồ Thác Bà, tập trung phát triển thủy sản, tích cực mời gọi và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư ứng dụng tiến bộ kỹ thuật nuôi cá lồng với quy mô lớn, phát triển nuôi trồng thủy sản phù hợp với từng địa bàn theo hướng bền vững, bảo vệ môi trường sinh thái, nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị sản phẩm thủy sản.
Văn phòng tỉnh ủy Yên Bái phối hợp với các huyện ủy, văn chấn Trạm Tấu, Mù Căng Chải và thị ủy Nghĩa Lộ tổ chức tập huấn sử dụng phần mềm đảng phí cho lãnh đạo văn phòng cấp ủy và gần 160 học viên các chi đảng bộ trực thuộc các huyện ủy, thị ủy phía Tây. Trong thời gian một ngày, các học viên đã được các giảng viên của Trung tâm chuyển giao kỹ thuật phần mềm đảng phí Bộ Tài chính truyền đạt công tác quản lý tài chính, tài sản của đảng, trong đó có các bước thực hiện công tác đảng phí tại đảng bộ cấp xã, cấp cơ sở, tổng quan đối với các bước thực hiện công tác đảng phí tại đảng bộ cấp huyện. Ngoài ra, các học viên cũng được trao đổi thảo luận thực hành phần mềm và trao đổi thêm về văn bản thực hiện thu, nộp, lập dự toán, chi đảng phí đối với các chi đảng bộ cơ sở. Thông qua lớp tập huấn, các học viên thuộc các chi đảng bộ trực thuộc các huyện ủy, thị ủy nâng cao chất lượng công tác phục vụ của văn phòng cấp ủy và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay. Trong tháng 3, văn phòng tỉnh ủy cũng đã phối hợp với huyện ủy Văn Yên tổ chức tập huấn nghiệp vụ sử dụng phần mềm đảng phí cho các học viên là cán bộ công chức phụ trách công tác quản lý thu chi đảng phí của các chi đảng bộ cơ sở trực thuộc huyện ủy.
Tiếp nối thành công của giải đua ngựa Sa Li La Mừng Lò tổ chức ngày 10 tháng 3 vừa qua, ngày hội đua ngựa Tây Bắc Sa Li La Mừng Lò thành phố, lễ hội kết hợp với những hoạt động đậm đà văn hóa Tây Bắc với chất giải trí của thế hệ mới. Tuần sự kiện diễn ra từ ngày 26 tháng 4 đến ngày 1 tháng 5 năm 2024. Gồm giải đua ngựa Yên Bái, giải đua ngựa Tây Bắc và Voi of Sa Li La thanh âm Tây Bắc, gồm 4 đêm nhạc sôi động, quy tụ nhiều nghệ sĩ hàng đầu. Ngày hội đua ngựa Tây Bắc sẽ quy tụ 100 nài ngựa đồng hành với những chặng đua sôi động là Voi of Sa Li La thanh âm Tây Bắc. Chuỗi sự kiện quy tụ hàng loạt hoạt động âm nhạc đa dạng, tạo nên dòng chảy xuyên suốt từ giá trị đương đại đến sức trẻ tươi xanh. 4 đêm nhạc với 4 chủ đề lần lượt là đêm nhạc 1 Yên Bản ơi, đêm nhạc 2 Vó ngựa reo, đêm nhạc 3 Thung lũng xanh và đêm nhạc 4 Chất miền núi. Mỗi đêm đều có sự góp mặt của những nghệ sĩ hàng đầu Việt Nam, đem đến những sắc thái âm nhạc riêng biệt để thỏa mãn mọi thế hệ khán giả.
Theo báo cáo của Ban An toàn Giao thông tỉnh, từ đầu năm đến nay trên địa bàn tỉnh xảy ra 47 vụ tai nạn giao thông làm chết 13 người, bị thương 50 người so với cùng kỳ năm trước. Tai nạn giao thông tăng 21 vụ, giảm 1 người chết, tăng 24 người bị thương. Trong đó đường bộ xảy ra 47 vụ, chết 13 người, bị thương 50 người, đường sắt và đường thủy không xảy ra tai nạn. Cũng trong thời gian qua, lực lượng công an toàn tỉnh đã tuần tra kiểm soát, phát hiện 7.794 trường hợp vi phạm, tạm giữ hơn 3.000 phương tiện, nộp ngân sách nhà nước trên 15 tỷ đồng, tước giấy phép lái xe 1.781 trường hợp. Lực lượng thanh tra giao thông tổ chức thanh tra kiểm soát, phát hiện gần 500 trường hợp vi phạm, xử phạt 53 trường hợp, nộp ngân sách nhà nước 110 triệu đồng. Lực lượng thanh tra giao thông đã kiểm tra hơn 900 trường hợp, yêu cầu tự tháo dỡ, giải tỏa hơn 600 trường hợp, lập biên bản làm việc, xử phạt vi phạm hành chính 17 trường hợp, nộp ngân sách trên 50 triệu đồng. Thời gian tới, tỉnh Yên Bái tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông, đồng thời tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm. Và theo các chuyên đề nồng độ cồn, tốc độ, mũ bảo hiểm, đi đúng phần đường, làn đường, điều khiển phương tiện của học sinh, sinh viên, ngăn chặn xử lý quyết liệt các vụ việc tụ tập đua xe trái phép, chống người thi hành công vụ, với phương châm không có vùng cấm, không có ngoại lệ, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông. Ủy ban Nhân dân các địa phương tăng cường thực hiện giải tỏa hành lang an toàn đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa.
Quý vị vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, năm học 2024-2025 là năm cuối thực hiện thay sách giáo khoa theo lộ trình triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018. Để việc lựa chọn sách giáo khoa theo đúng quy định là yêu cầu của Bộ Giáo dục Đào tạo, Ủy ban dân tỉnh ban hành kế hoạch số 70 về tổ chức lựa chọn sách giáo khoa, trong đó chỉ đạo các cơ sở giáo dục nghiên cứu lựa chọn sách giáo khoa lớp 5, lớp 9 và lớp 12 theo tiêu chí quy định của địa phương và ngành giáo dục. Ghi nhận của phóng viên Thời sự.
Buổi thảo luận về lựa chọn sách giáo khoa khối lớp 5 của các cô giáo trường tiểu học và trung học cơ sở Âu Lâu, thành phố Yên Bái. Qua nghiên cứu, giáo viên trực tiếp bỏ phiếu lựa chọn một bộ sách cho môn học từ danh mục đã được Bộ Giáo dục Đào tạo phê duyệt. Trên cơ sở chọn sách giáo khoa của giáo viên, nhà trường sẽ thực hiện quy trình theo hướng dẫn và tổng hợp gửi về Phòng Giáo dục Đào tạo. Các bước thực hiện đảm bảo quy trình quy định. Bà Đinh Thị Thúy, Phó Hiệu trưởng trường tiểu học và trung học cơ sở Âu Lâu, thành phố Yên Bái cho biết.
Với cái nội dung lựa chọn sách thì chúng ta sẽ làm sao mà lựa chọn một cách là rất là khách quan, công tâm. Các đồng chí lựa chọn những bộ sách làm sao cho đảm bảo về nội dung, đảm bảo về hình thức và về cấu trúc của chương trình để làm sao cho nó phù hợp với cái đối tượng học sinh của trường chúng ta. Thế thì trong quá trình lựa chọn sách thì các đồng chí cũng tuyên truyền tới tất cả các phụ huynh, học sinh là lựa chọn theo cái thông tư 27 năm nay thì chúng ta sẽ lựa chọn nội dung về các cuốn sách lớp 5 để học sinh chúng ta có cái nội dung kiến thức học phù hợp.
Cô giáo Nguyễn Minh Hoài, trường tiểu học và trung học cơ sở Âu Lâu, thành phố Yên Bái nói.
Một giáo viên trực tiếp giảng dạy và lựa chọn ở nhà trường thì tôi cũng là một trong những cái giáo viên tham gia vào cái lựa chọn sách của hội đồng lựa chọn sách của Sở Giáo dục. Thì qua cái nghiên cứu thì tôi thấy năm nay có khác so với lại năm học trước. Những năm học trước đó là nhà trường sẽ chủ động là người được thành lập hội đồng lựa chọn sách tại các cơ sở ở nhà trường. Chính vì thế cho nên là chúng tôi sẽ nghiên cứu và lựa chọn những bộ sách nào để cho nó phù hợp với lại học sinh.
Sau khi Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành thông tư mới về lựa chọn sách giáo khoa, trường trung học cơ sở thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình có trách nhiệm chọn sách giáo khoa sát thực phù hợp với học sinh, với điều kiện cơ sở vật chất, trình độ giáo viên và năng lực học sinh, đảm bảo tốt nhất quyền lợi của học sinh. Cô giáo Đào Thị Như Lan, trường trung học cơ sở thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình trao đổi.
Sau khi các nhà xuất bản nhận được góp ý từ bản điện tử thì cũng đã có sửa. Và bây giờ chúng tôi tiếp tục nghiên cứu để tìm ra cái loại sách mà phù hợp nhất với đối tượng học sinh của tỉnh Yên Bái và cụ thể là đối với trường trung học cơ sở của chúng tôi.
Năm học 2024-2025, nhà trường có trên 200 học sinh lớp 9 được học chương trình phổ thông mới 2018. Nhà trường và giáo viên được giao quyền tự quyết bộ sách giảng dạy. Theo chương trình, để giúp học sinh hệ thống được kiến thức trong suốt quá trình học tập. Ông Nguyễn Trường Giang, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình nói.
Giao cho các tổ chuyên môn là thực hiện nghiên cứu sách từ ngày 17 đến ngày 6 tháng 4. Để các đồng chí cán bộ giáo viên trong nhà trường là nghiên cứu sách. Thế sau đó thì từ ngày 6 tháng 4 thì nhà trường cũng sẽ tổ chức họp và đánh giá và tổng hợp và báo cáo cái kết quả cái công tác lựa chọn sách giáo khoa.
Còn tại trường Trung học Phổ thông Trần Nhật Duật, huyện Yên Bình, năm học 2024-2025, nhà trường có 320 học sinh khối lớp 12, học chương trình giáo dục phổ thông mới 2018. Vì vậy, Ban giám hiệu nhà trường yêu cầu các tổ chuyên môn nghiên cứu sách giáo khoa lớp 12 được phê duyệt. Từng giáo viên tổng hợp đánh giá ưu điểm, hạn chế về nội dung, hình thức, cấu trúc ngôn ngữ để từ đó lựa chọn bộ sách phù hợp với năng lực, trình độ học sinh, điều kiện tổ chức dạy học của nhà trường. Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa nhà trường sẽ tổng hợp, kiểm tra và kết luận về bộ sách sẽ được chọn sử dụng trong nhà trường. Cô giáo Hoàng Thị Quỳnh Liên, trường Trung học Phổ thông Trần Nhật Duật, huyện Yên Bình cho biết.
Giáo viên chúng tôi được nghiên cứu, được đọc sách một cách hướng dẫn và có quyền quyết định để lựa chọn sách giáo khoa. Đấy là điểm mới của cái thông tư 27 năm nay. Và chúng tôi cũng được tập huấn qua Internet, cũng được các nhà sách giới thiệu chung về cái bộ sách và các nghiên cứu. Thì trên cơ sở đó, các tổ chuyên môn của chúng tôi cũng đã họp bàn, đã nghiên cứu và để lựa chọn ra những quyển sách tốt nhất phù hợp với đối tượng học sinh của trường mình.
Ông Hoàng Văn Quang, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Trần Nhật Duật, huyện Yên Bình nói.
Từ nay cho đến tháng 4, đầu tháng 4 thì tiếp tục giáo viên sẽ nghiên cứu các cái đầu sách mà đã được công bố trên online cũng như là những cái sách mà đã được cấp bản giấy để giáo viên nghiên cứu và sau đó sẽ lựa chọn ra những cái sách phù hợp nhất cho học sinh của đối tượng của nhà trường. Sau đó là sẽ lên danh mục những cái đầu sách phục vụ cho năm học 2024-2025.
Trên cơ sở danh mục sách giáo khoa đã được Bộ Giáo dục Đào tạo phê duyệt, các nhà trường thành lập hội đồng lựa chọn sách giáo khoa của đơn vị mình, tổ chức họp bàn với tổ trưởng chuyên môn, đại diện ban cha mẹ học sinh để thảo luận đánh giá sách giáo khoa trên cơ sở danh mục sách do các tổ chuyên môn đề xuất, sau đó lựa chọn sách giáo khoa cho mỗi môn học phù hợp nhất với học sinh và lập hồ sơ gửi về Phòng Giáo dục Đào tạo danh mục do nhà trường đề xuất lựa chọn để phòng báo cáo với các cấp có thẩm quyền. Ông Nguyễn Văn Lịch, trưởng Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Yên Bình cho biết.
Để mà thực hiện được đúng cái nội dung đó thì chúng tôi đã yêu cầu các đơn vị nhà trường là tuyên truyền với toàn bộ cán bộ giáo viên nhân viên trong nhà trường để cán bộ giáo viên nhân viên tuyên truyền đến phụ huynh học sinh về việc lựa chọn sách giáo khoa cho năm học 2024-2025 đảm bảo đúng các cái yêu cầu, đúng các tiêu chí và nhà trường phải chịu trách nhiệm với cái bộ sách mà nhà trường đã chọn để đảm bảo dạy trong nhà trường nó phù hợp với tình hình thực tế, nó phù hợp với đối tượng học sinh trong nhà trường. Thì cái việc này chúng tôi đã chỉ đạo đơn vị nhà trường làm rất là bài bản, rất là rõ ràng, đúng các bước của lựa chọn sách giáo khoa theo cái thông tư 27 cũng như là các văn bản hướng dẫn của tỉnh, của sở.
Thông tư số 27 của Bộ Giáo dục Đào tạo yêu cầu các trường triển khai cho giáo viên chủ động nghiên cứu trao quyền trực tiếp bỏ phiếu lựa chọn bộ sách cho môn học của mình từ danh mục đã được Bộ Giáo dục Đào tạo phê duyệt. Hiệu trưởng các trường chủ động trong việc thực hiện tổ chức triển khai để chọn một bộ sách giáo khoa theo yêu cầu, thể hiện năng lực tự chủ đối với việc lựa chọn của các trường. Theo kế hoạch số 70 của Ủy ban Nhân dân tỉnh, hai tiêu chí lớn để lựa chọn sách giáo khoa phải phù hợp với đặc điểm kinh tế xã hội của địa phương và phù hợp với điều kiện tổ chức dạy và học tại cơ sở giáo dục phổ thông. Đến nay, các trường đã hoàn thành việc thành lập hội đồng lựa chọn sách giáo khoa và đang trong giai đoạn nghiên cứu bản mẫu sách giáo khoa của giáo viên. Theo quy trình, các phòng giáo dục đào tạo, các trường trung học phổ thông và các trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên thẩm định và gửi hồ sơ về Sở Giáo dục Đào tạo trước ngày 8 tháng 4. Sở Giáo dục Đào tạo thẩm định hồ sơ tổng hợp kết quả lựa chọn sách giáo khoa của các đơn vị, trình Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt danh mục sách giáo khoa do các cơ sở giáo dục lựa chọn vào ngày 30 tháng 4. Sự chọn lựa bộ sách giáo khoa phục vụ giảng dạy sẽ phát huy tốt tinh thần tự học của các em trong việc nghiên cứu phát triển năng lực theo yêu cầu để nâng cao phẩm chất năng lực học tập, góp phần đảm bảo nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục. Bà Nguyễn Thu Hương, Phó Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Yên Bái cho biết.
Trên cơ sở thông tư cũng như là các văn bản của tỉnh thì Sở Giáo dục Đào tạo cũng đã ban hành công văn hướng dẫn rất là chi tiết, cụ thể gửi đến các phòng giáo dục cũng như là các cơ sở giáo dục. Trong đó thì cũng đã hướng dẫn các cái biểu mẫu hồ sơ chọn sách, rồi cụ thể hóa quy trình chọn sách như là thời gian hoàn thành từng bước và sản phẩm của từng bước như thế nào để Sở Giáo dục cũng như là các phòng giáo dục đào tạo dễ theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và các cơ sở giáo dục thì cũng dễ thực hiện để đảm bảo tiến độ. Và trong thời gian vừa qua thì Sở thì cũng đã phối hợp với các nhà xuất bản hoàn thành tổ chức cái giới thiệu sách giáo khoa lớp 5, lớp 9, lớp 12 đến các cơ sở giáo dục và giáo viên. Và theo kế hoạch thì các nhà trường cũng sẽ hoàn thành cái việc chọn sách và gửi hồ sơ về phòng sở trước ngày 8 tháng 4 năm 2024 để thẩm định. Sở Giáo dục Đào tạo cũng sẽ trình Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt danh mục trước ngày 30 tháng 4 năm 2024. Trong quá trình thực hiện thì Sở Giáo dục Đào tạo cũng luôn theo dõi, nắm tình hình để kịp thời chỉ đạo tư vấn hỗ trợ các đơn vị tháo gỡ khó khăn vướng mắc. Trong đó thì cũng yêu cầu các nhà trường, giáo viên thì nghiên cứu kỹ thông tư 27. nhất là những cái điểm mới về trách nhiệm và quy trình lựa chọn sách để đảm bảo triển khai nghiêm túc, minh bạch, công bằng và đúng tiến độ. Đồng thời là nghiên cứu kỹ từng sách để mà làm sao chúng ta lựa chọn được các cái bộ sách đảm bảo phù hợp và chất lượng cao.
Bên cạnh việc lựa chọn sách giáo khoa năm học 2024-2025 để triển khai hiệu quả chương trình giáo dục phổ thông 2028, Sở Giáo dục Đào tạo đã có đề xuất lãnh đạo cấp trên đảm bảo biên chế của ngành trong năm học 2024-2025, tiếp tục phối hợp với đơn vị liên quan tổ chức cung cấp các thiết bị kèm theo của bộ sách giáo khoa theo yêu cầu để thực hiện hiệu quả chương trình sách giáo khoa 2018.
Quý vị đang đồng hành cùng chúng tôi trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, Tà Xin Láng là xã vùng cao của huyện Trạm Tấu, đời sống của người dân còn gặp nhiều khó khăn bởi tình trạng nghiện thuốc phiện, tảo hôn, chặt phá, xâm lấn rừng. Nhiều người dân nghe các đối tượng theo đạo lạ vẫn diễn ra. Để đảm bảo an ninh trật tự, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương phát triển, từ khi lực lượng công an chính quy về đảm nhận chức danh công an xã, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn xã đã có chuyển biến rõ rệt. Ghi nhận của phóng viên thời sự.
Sau khi được điều động xuống cơ sở, đội ngũ cán bộ chiến sĩ công an xã Tà Xi Láng xác định với một xã vùng cao, địa bàn phức tạp, để giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn, giúp người dân yên tâm lao động sản xuất thì cần giải quyết những vấn đề nổi cộm như tệ nạn nghiện ma túy, tình trạng tảo hôn, chặt phá, xâm lấn rừng, tranh chấp nguồn nước, đất đai cũng như vấn đề an ninh tôn giáo. Bởi xảy ra tình trạng này là do nhiều hủ tục vẫn còn trong đời sống nhân dân, sự nhận thức của người dân về pháp luật còn hạn chế. Do vậy, đội ngũ cán bộ chiến sĩ công an xã Tà Xi Láng đã trực tiếp xuống địa bàn nắm chắc tình hình an ninh trật tự. Trưởng bản Xá Nhù, xã Tà Xi Láng, ông Sùng A Trinh cho biết.
Quan chí quý vào thôn bản và xã chúng ta thì những cái vụ việc tranh chấp hoặc là những cái vụ việc mà mông thúa các thứ thì công an xã và công an chính quy đóng góp giúp thôn bản và giải quyết, nhưng mà công an chính quy vào thì nó hiểu luật thì nó nói những cái sâu sắc và tuyên truyền rộng thì bà con nghe theo.
Từ tháng 9 năm 2000 đến nay, mỗi năm lực lượng công an xã Tà Xi Láng đã tham mưu cho cấp ủy chính quyền xã nhiều văn bản ban hành chỉ đạo các vấn đề về an ninh trật tự, tổ chức tuyên truyền về kiến thức pháp luật, các thủ đoạn của tội phạm cho trên 48.000 lượt người dân, thu hồi được 15 khẩu súng do người dân tự nộp, giải quyết những mâu thuẫn tranh chấp đất đai, nguồn nước, quản lý chặt đối tượng nghiện ma túy và lập hồ sơ đưa các đối tượng đi cai nghiện bắt buộc, tuyên truyền vận động 26 người dân không tham gia các đạo lạ, triệt phá một vụ án về ma túy trái phép. Trưởng công an xã Tà Xi Láng, thiếu tá Vi Hải Yến cho biết.
Về công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn còn nhiều tố phức tạp, chính vì lý do đó thì sau khi triển khai chúng tôi đã họp trong tập thể các đồng chí công an xã và xây dựng kế hoạch khảo sát, rà soát, đánh giá lại tình hình địa bàn, tuyên truyền vận động cho bà con đến từng hộ từng gia đình đi sâu đi sát vào quần chúng để tìm hiểu các phong tục tập quán để hiểu dân hơn.
Với những nỗ lực không biết mệt mỏi của đội ngũ, cán bộ, chiến sĩ công an xã Tà Xi Láng đã góp phần giữ vững thế trận an ninh nhân dân trên địa bàn xã vùng cao khó khăn. Nhận xét về những chuyển biến trong công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn xã, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Tà Xi Láng, Trang A Châu nói.
Khi mà các đồng chí đấy về công tác tại địa phương thì một số cái vụ tranh chấp đất đai cũng như là đơn thư khiếu nại tố cáo việc cấp các thứ của thì cái đã được các đồng chí đấy tiếp nhận và xử lý kịp thời. Xong là có những cái trường hợp là người ngoài địa phương đến thì lấy đi các đồng chí tuyên truyền đạo lạ các thứ thì các đồng chí đã cũng đã trục xuất khỏi địa bàn. Các đồng chí đấy đã tuyên truyền người dân là không nghe kẻ xấu kẻ để tuyên truyền và lôi kéo người dân theo đạo lạ các thì qua đây thì các đồng chí cũng đã làm tốt cái công tác nắm tình hình cũng như là giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn xã để ổn định cái cuộc sống của người dân.
Với trình độ chuyên môn được đào tạo chính quy cùng với tinh thần vì nhân dân phục vụ, không quản ngại khó khăn, lực lượng công an xã Tà Xi Láng đang góp phần giữ vững bình yên cho cuộc sống người dân nơi đây, để thúc đẩy kinh tế xã hội của xã vùng cao còn nhiều khó khăn phát triển.
Phần cuối chương trình là chuyên mục nông nghiệp nông thôn.
Thank you. mục Nông nghiệp và phát triển nông thôn.
Thưa quý vị và các bạn, Hợp tác xã trồng cây ăn quả và dịch vụ tổng hợp Bình Thuận là một trong số ít hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực sản xuất cam quýt và kinh doanh dịch vụ tổng hợp trên địa bàn huyện Văn Chấn. Hơn 7 năm qua, hợp tác xã đã phát huy vai trò tập hợp xã viên, mở rộng diện tích, nâng cao sản lượng và chất lượng sản phẩm cam quýt đáp ứng yêu cầu thị trường. Thông qua hoạt động của hợp tác xã đã nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống và cổ vũ phong trào phát triển cây ăn quả của muối tại địa phương. Ghi nhận của phóng viên chuyên mục.
Được thành lập vào tháng 10 năm 2017, Hợp tác xã trồng cây ăn quả và dịch vụ tổng hợp Bình Thuận ban đầu có 7 thành viên. Những ngày đầu thành lập, Hợp tác xã đã xác định mục tiêu hàng đầu là sản xuất ra các sản phẩm chất lượng và xây dựng thương hiệu cam Văn Chấn. Vì vậy, ngoài việc quan tâm giữ vững diện tích ăn quả, Hợp tác xã đã động viên nhân dân mở rộng thêm diện tích, tích cực chăm sóc và chăm bón theo hướng sạch, hữu cơ để mở rộng thị trường. Với sự nỗ lực của các thành viên, trong 7 năm qua, sản lượng và diện tích đã tăng gấp đôi so với ban đầu. Từ diện tích ban đầu chỉ có 30 hectare, sản lượng đạt 100 tấn. Đến nay, diện tích đã tăng lên 80 hectare, sản lượng đạt 400 tấn mỗi năm. Anh Nguyễn Văn Hiếu, thành viên hợp tác xã ở thôn Khe Rịa, xã Bình Thuận chia sẻ.
Qua cái thời gian hoạt động cái hợp tác xã này thì chúng em được cái là anh em rất là ủng hộ, chia sẻ nhau về mặt kinh nghiệm và ủng hộ nhau về mặt tinh thần, giúp đỡ nhau về trên vấn đề sản xuất. Còn mong muốn để phát triển hợp tác xã thì em rất là mong muốn là sau này anh em cũng lại càng là động viên, cổ vũ, giúp đỡ nhau để mở rộng thêm các diện tích để nâng cao thêm những cái chất lượng cũng như kiểu là số lượng của sản phẩm cây cam Yên Bái mình.
Thành lập và đi vào hoạt động đúng vào thời điểm dịch bệnh COVID-19 bùng phát, nhưng hợp tác xã đã nỗ lực không ngừng động viên xã viên và bà con nông dân khắc phục khó khăn, sản xuất ra sản phẩm tốt, mẫu mã đẹp phục vụ thị trường. Với những nỗ lực trong việc nâng cao chất lượng cam quả, năm 2019, sản phẩm cam của hợp tác xã đã đạt chuẩn OCOP 3 sao, rồi OCOP 4 sao. Bên cạnh đó, hợp tác xã đã tích cực tham gia các hình thức xúc tiến thương mại trực tuyến để tìm kiếm khách hàng tại các tỉnh, thành phố như Sài Gòn, Hà Nội, Hưng Yên. Những năm qua, hợp tác xã vẫn được giữ mức doanh thu ổn định, nộp ngân sách đầy đủ và tạo được việc làm cho hàng trăm lao động địa phương với mức thu nhập từ 4,5 tới 6 triệu đồng mỗi người mỗi tháng. Năm 2023, doanh thu của hợp tác xã đạt 4 tỷ đồng. Nói về hoạt động của hợp tác xã cây ăn quả và dịch vụ tổng hợp Bình Thuận, ông Hoàng Văn Vượng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Bình Thuận cho biết.
Trong những năm qua thì trong cái hoạt động của hợp tác xã cam Bình Thuận thì hoạt động tương đối là tốt. Thế thì hiện nay thì trong cái 7 thành viên thì có khoảng trên 60 ha cam, và điển hình như là anh Trọng là chủ của hợp tác xã cam, và anh Hiếu thì có riêng anh Trọng có 30 ha và anh Hiếu có khoảng trên 12 ha cam. Có như vậy. Và năm 2023 thì thấy là cái thu nhập của cái cam của hợp tác xã này thì cũng tương đối là lớn. Đối với thu nhập của hộ gia đình, như là ông Trọng thì thu nhập khoảng hơn 4 tỷ và anh Hiếu thì cũng khoảng hơn 2 tỷ. Như vậy là cái thu nhập của hộ gia đình đối với sản xuất trồng cây cam là hiệu quả rất là cao. Và đối với thôn Kiến Rịa và thôn Đát Tờ thì cái mô hình cam của hai cái thôn này thì hiện nay diện tích tương đối là lớn. Đối với các hộ gia đình hiện nay thì chưa thực hiện cái hợp tác vào các thành viên của tổ hợp tác thì tiếp tục là giao cho cái hợp tác xã cam của Bình Thuận ấy, là tăng cái số lượng của thành viên, và trực tiếp là anh Trọng sẽ hướng dẫn các kỹ thuật để cho các cái thành viên đó về cái trồng cây cam, kỹ thuật cây cam là hết sức là quan trọng. Đối với mô hình trồng cam của hợp tác xã cam Bình Thuận thấy là rất là có cái hiệu quả rất là cao, và thấy là Bình Thuận cũng tiếp tục là nhân rộng cái diện tích này, và đặc biệt là các hộ hiện nay còn đất để tiếp tục là phát triển cây cam đối với các xã vùng ngoài nói chung và xã Bình Thuận nói riêng.
Khắc phục khó khăn trong những năm đầu thành lập, với sự nỗ lực của các thành viên, hợp tác xã trồng cây ăn quả và dịch vụ tổng hợp Bình Thuận đã xây dựng được thương hiệu và khẳng định được chỗ đứng trên thị trường. Đến nay, hợp tác xã đã có 5 loại sản phẩm chính là cam canh, cam chanh Vinh, cam V2, cam sen, cam sành. Với mẫu mã đẹp, các sản phẩm của hợp tác xã từng bước chiếm lĩnh thị trường ngoài Bắc và trong Nam. Giá bán cam tùy thuộc theo loại, dao động từ 10.000 đến 38.000 đồng mỗi kg. Đây là nguồn thu nhập không hề nhỏ đối với các hộ thành viên. Với quy mô của hợp tác xã có nguồn nguyên liệu ổn định, năng lực sản xuất đáp ứng yêu cầu, phân phối, sản phẩm ra thị trường. Hoạt động hiệu quả, năm 2022, hợp tác xã là một trong những đơn vị được huyện Văn Chấn cấp quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm cam quả Văn Chấn. Về hoạt động của hợp tác xã, anh Đỗ Quang Trọng, giám đốc hợp tác xã trồng cây ăn quả và dịch vụ tổng hợp Bình Thuận, Văn Chấn chia sẻ.
Thì khi bà con phát triển thì anh em cũng tập trung và kết hợp thành lập một cái hợp tác xã để cùng chia sẻ, cùng tham luận rồi cùng hướng phấn đấu. Khi cây ăn quả phát triển thì cũng mong muốn là đẩy mạnh khu vực, ví dụ như bà con lân cận cũng trồng thêm rất nhiều. Rồi nói chung về học hỏi và kinh nghiệm đúc kết dần dần thì đến bây giờ sản phẩm cam cũng từng bước nâng lên, cũng như giá trị cũng được nâng lên và được nhiều người, nhiều đơn vị chấp nhận, ví dụ như tất cả thị trường, ví dụ trong miền Nam, Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh, rồi là miền Trung, đã các thương lái đã từng ra kết hợp mua hàng hóa của hợp tác xã và bà con trong xã Bình Thuận.
Trong những năm tới, hợp tác xã trồng cây ăn quả và dịch vụ tổng hợp Bình Thuận tiếp tục triển khai các biện pháp quản lý, giám sát chặt chẽ quy trình sản xuất kinh doanh sản phẩm nông nghiệp đối với các thành viên và nhân dân, đặc biệt quan tâm liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản theo chuỗi giá trị, đảm bảo chất lượng sản phẩm để giữ vững được thương hiệu sản phẩm. Bên cạnh đó, hợp tác xã động viên nhân dân mở rộng diện tích, áp dụng quy trình trồng cam hữu cơ để mở rộng diện tích cam quýt, đưa Bình Thuận trở thành một trong những vùng trọng điểm về phát triển cây ăn quả có múi ở Văn Chấn.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Bình Yên Bái là đơn vị thành viên của tập đoàn Hòa Bình Minh, chuyên kinh doanh vật liệu xây dựng với các thương hiệu nổi tiếng, uy tín, chất lượng như thép xây dựng Hòa Phát, xi măng Yên Bái, xi măng Yên Bình, gạch ốp lát và sứ thiết bị vệ sinh cao cấp. Hiện công ty đang mở đợt bán hàng ưu đãi với nhiều chính sách hỗ trợ khách hàng mua được sản phẩm tốt, chính sách ưu đãi lại nhiều quà tặng, trị giá lên tới hàng trăm triệu đồng, hỗ trợ trả góp với nhiều gói lãi suất ưu đãi. Bạn cần xây nhà, vật liệu Hòa Bình cung cấp đầy đủ từ xi măng, sắt thép đến toàn bộ nội thất gạch ốp lát, sen vòi, bình nóng lạnh, thiết bị vệ sinh, giá hợp lý, chất lượng tốt, bảo hành chính hãng. Hãy đến với công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Bình, địa chỉ tin cậy của mọi nhà. Mọi chi tiết liên hệ: 1. Trung tâm vật liệu xây dựng Đại lộ, số 349, Đại lộ Nguyễn Thế Học, phường Nguyễn Thế Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại: 0868 569 275. 2. Trung tâm vật liệu xây dựng Nam Cường, số 9, tổ dân phố số 4, đường Yên Đinh, phường Nguyễn Thế Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại: 0868 569 276. 3. Trung tâm vật liệu xây dựng km 5, số 3, tổ dân phố số 11, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái. Điện thoại: 0868 569 277. 4. Trung tâm vật liệu xây dựng huyện Văn Yên, số 27, tổ dân phố số 1, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Điện thoại: 0868 569 279.
Nhiệt độ bất ngờ tăng cao do Vietlott quá hot. Cơ hội có 102 trong lịch sử. Giải độc đắc trên 300 tỷ đồng. Power 655 của Vietlott vẫn đang tìm kiếm chủ nhân. Nhanh tay, mua ngay, dính ngay độc đắc trên 300 tỷ. Trở thành chủ nhân giải độc đắc lịch sử ngay đi nào bà con ơi! Nhiệt độ bất ngờ tăng cao do Vietlott quá hot. Cơ hội có 102 trong lịch sử. Giải độc đắc trên 300 tỷ đồng. Power 655 của Vietlott vẫn đang tìm kiếm chủ nhân. Nhanh tay, mua ngay, dính ngay độc đắc trên 300 tỷ, trở thành chủ nhân giải độc đắc lịch sử ngay đi nào bà con ơi! Nhiệt độ bất ngờ tăng cao do Vietlott quá hot, cơ hội có 102 trong lịch sử. giải độc đắc trên 300 tỷ đồng. Power 655 của Vietlott vẫn đang tìm kiếm chủ nhân. Nhanh tay, mua ngay, dính ngay độc đắc trên 300 tỷ, trở thành chủ nhân giải độc đắc lịch sử ngay đi nào bà con ơi!
Tới đây, chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!